Mỗi lần quý vị nghe từ ngữ cha, ba, bố, quý ông bà anh chị em thường nghĩ đến điều gì? Ở trong tiếng Anh có hai từ ngữ nói về cha. Một là chữ father, còn chữ kia là chữ daddy. Quý ông bà anh chị em mỗi lần nghe chữ father với chữ daddy, quý ông bà anh chị em thấy nó có khác nhau hay là giống nhau? Chúng ta nghĩ khác hay giống? Khác, đúng như vậy. Khác, rất là khác. Khác, rất là khác. Chữ father, hầu hết những người đàn ông nào cũng có thể trở thành một father, một người cha. Rất tiếc tôi dịch tiếng Việt ra hai cái chữ đó nó không khác nhau được gì hết. Nhưng mà trong tiếng Mỹ nó rất là khác nhau. Cái chữ father là chữ mà một người đàn ông có thể ăn ở bậy bạ với một người nữ nào đó. Không có đếm xỉa gì tới người đó, chỉ ăn ở với người đó thôi, và người đó có thai rồi sanh ra đứa con. Thì người đàn ông đó là father của đứa con đó, là người cha của đứa con đó. Dầu rằng ông không có đếm xỉa, không có lo lắng gì cho mẹ của đứa con đó và ngay cả đứa con đó nữa, nhưng mà người đàn ông đó là father, là người cha của đứa con đó. Nhưng mà ông ta không có thể nào trở thành một daddy của đứa con đó được cả. Bởi vì khi nói đến daddy, nói đến tất cả những gì quý báu mà một người cha cho con của mình, lo tưởng đến con của mình, chăm sóc con của mình, không những chỉ về phần thể xác mà thôi, nhưng mà luôn cả phần tâm linh, về phần tinh thần, về phần cảm xúc, tất cả những cái nhu cầu trong đời sống của một người con. Cho nên có nhiều người làm father, cha, nhưng mà có ít người thật sự làm daddy, làm cha như cái ý nghĩa của nó. Có hai cái hình ảnh mà tôi thấy rất là rõ, tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em ở đây. Một người chỉ làm father nhưng mà không có làm daddy. Ở bên nước Đức á, có một nhà business rất là nổi tiếng, rất là thành công, tên là Friedrich Flick. Ông ta, ổng có hơn 300 cái hãng xưởng khác nhau. Và ngày mà ổng qua đời á, thì trong tay của ổng có hơn 1,5 tỷ. Và khi mà ông này là ổng hoàn toàn, ổng cố gắng, ổng làm việc rất là giỏi và rất là thành công. Khi mà ổng qua đời năm 1972 thì báo tuần báo của Mỹ Newsweek họ mới nói về cuộc đời của ông Flick, và họ kết luận như thế này: ông ta là một người có một sự thiếu hụt về con người rất là lớn. Sự thiếu hụt đó là gì? Ông không có điều khiển được gia đình của mình. Ông rất là thành công trong việc ở phía ngoài, làm thương mại, là làm đâu là thành công tới đó. Nhưng mà nói về gia đình của ông không có điều khiển được gia đình của mình. Ông chỉ là một father, nhưng mà ông không phải là daddy. Ngược lại, có một người mà tôi tin chắc là hầu hết ai trong chúng ta cũng biết, là ông Bill Cosby, một nhà hài hước rất là nổi tiếng của nước Mỹ. Ông viết về cuộc đời của ông như thế này. Ông nói: tôi làm được rất là nhiều tiền, và tôi dùng những cái tiền tôi làm được, tôi cho những cái hội thiện nguyện. Nhưng mà tôi cho tất cả cuộc đời của tôi cho vợ của tôi và con của tôi. Và đó là sự ban cho tốt nhất, lớn nhất mà tôi có thể làm được. Bill Cosby, ông không những chỉ là father, nhưng mà ông thật sự là một daddy. Và tôi ước ao rằng mỗi người trong chúng ta là những người đàn ông, những người làm cha. Chúng ta không những chỉ là một father, nhưng mà thật sự là daddy. Và đó là điều tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em buổi chiều hôm nay. Một người cha lý tưởng. Một người cha lý tưởng như thế nào? Một người cha lý tưởng không những là một người cha daddy, nhưng mà người cha đó là một người cha daddy Cơ Đốc Nhân. A Christian, a godly daddy. Nói về cha, chúng ta ở trong Kinh Thánh có nhiều chỗ nói về cha. Và cha đặc biệt, cha lý tưởng đó, một trong những người cha lý tưởng đó là Giô-suê. Giô-suê, nói về cuộc đời Giô-suê thì chúng ta biết rồi, ông là một lãnh tụ rất là đặc biệt, thay thế cho Mô-sê, dẫn dân sự của Chúa đi vào miền đất hứa, trải qua nhiều cái gian nan, khó khăn, thử thách, nhưng mà cuối cùng ông đã hoàn thành. Nhưng mà có thể nói cuộc đời của Giô-suê, cái thành công lớn nhất trong cuộc đời của ông không phải là những chuyện đó, nhưng mà Giô-suê là một người cha gương mẫu, một người cha lý tưởng mà lời của Chúa cho chúng ta thấy ở trong cái phân đoạn mà cô Thu Hà vừa đọc cho chúng ta. Giô-suê lúc bấy giờ ông ta được 110 tuổi rồi. Lúc này là ông không có gọi là tới tuổi về hưu rồi đó. Thì ông hội họp tất cả những người lãnh đạo của dân sự Chúa đến một nơi gọi là Sichem. Sichem là nơi rất là đặc biệt, bởi vì nơi này là nơi mà Abraham đã làm cái bàn thờ dâng lên cho Chúa, cũng là cái giếng của Gia-cốp ở chỗ này. Cho nên ông hội họp tất cả những lãnh đạo của dân Do Thái, và đây là cái lời chúc cuối cùng mà Giô-suê nói chuyện với những người lãnh đạo này. Và ông nói với họ rằng họ đã được thành công rất là nhiều. Chúa ban phước trên cuộc đời của họ quá nhiều, được miền đất hứa tất cả mọi sự. Và ông mới ở đây, ông mới cảnh cáo dân sự của Chúa và những người lãnh đạo ở đây. Ông nói như thế nào? Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn, xin lỗi, Giô-suê trong cái phần câu gốc của chúng ta có đó, Giô-suê đoạn 24. Giô-suê đoạn 24 câu 15. Giô-suê đoạn 24 câu 15. Ông nói như thế nào? Nếu chẳng thích các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Giô-suê ở đây, ông nói với dân sự của Chúa qua cái kinh nghiệm đời sống của ông, qua cái sự ban cho của Chúa trong đời sống của ông. Ông lãnh đạo dân sự của Chúa, ông đã đi theo Mô-sê 40 năm và ông đã dẫn dân sự của Chúa vào miền đất hứa 25 năm rồi. Bây giờ cái lời kết luận trong cuộc đời của ông đó là ta và nhà ta phục sự Đức Giê-hô-va. As for me and my house, we serve God. Thưa quý ông bà anh chị em, nói về một người cha lý tưởng có nhiều cái khía cạnh để chúng ta nói lắm. Nhưng mà thời gian không cho phép, tôi chỉ nói một cái nguyên tắc, một cái bí quyết mà nếu quý ông bà anh chị em nhận được điều này, áp dụng trong đời sống của mình, không những người cha mà thôi, nhưng mà những người mẹ và tất cả mỗi người trong chúng ta, các bạn trẻ cũng vậy, chúng ta áp dụng được bí quyết này trong đời sống, chúng ta là những người cha lý tưởng, những người mẹ lý tưởng, những người con lý tưởng. Cái nguyên tắc đó là như thế nào? Chúng ta học được người cha, đặc biệt là Giô-suê, ông chọn cho gia đình của mình. Ông quyết định cho vợ, cho con, dầu ai chọn, thằng nào thì chọn, thờ ai thì thờ, nhưng mà ông quyết định cho gia đình của mình là phục sự Đức Giê-hô-va. Serve God. Hầu việc Chúa trong cuộc đời và cả gia đình của ông. Đây là cái thách thức không những trong cái thời của Giô-suê mà thôi, nhưng mà ngay cả trong cái thời đại của chúng ta nữa. Mỗi người trong chúng ta chọn điều gì trong đời sống của mình? Chúng ta chọn gì cho gia đình của mình? Quý vị là những người cha, quý vị chọn gì? Quý vị quyết định cam kết điều gì cho gia đình của mình? Cái mục đích chính cho gia đình của mình là gì, thưa quý vị? Có phải là tôi làm như thế nào để ra được nhiều tiền, để tôi ở nhà cần cái gì là tôi mua được cái đó, phải không? Đối với Giô-suê, mấy cái đó nó không có ý nghĩa gì cả, bởi vì tiền nó không đem lại hạnh phúc thật trong cuộc đời của chúng ta. Nhiều người trong chúng ta biết điều đó. Có phải tôi làm thế nào để cho con của tôi nó học thiệt là giỏi, nó trở thành những người kỹ sư, bác sĩ, tài ba, phải không? Đó có phải là mục đích chính của tôi là người cha cho con của tôi không? Chúng ta biết mấy cái đó nó cũng không có đem lại hạnh phúc thật, phước hạnh thật trong cuộc đời. Ở đây, Giô-suê chọn cho gia đình của mình. Ông cam kết là thờ phượng, phục vụ Chúa mà thôi. Nghĩa là sao? Khi Giô-suê nói, ta và nhà ta phục sự, phục vụ, hầu việc Đức Giê-hô-va mà thôi. Nghĩa là sao? Mỗi lần quý ông bà chị em nghe cái câu này, quý ông bà chị em có cái nhìn như thế nào? Suy nghĩ như thế nào? Một điểm mà chúng ta học được ở đây, đó là ông Giô-suê, ổng là người lãnh đạo tâm linh của gia đình. He is a spiritual leader of the house. Nếu mà nói một cách dễ hiểu hơn á, ông ta là mục sư cho gia đình của mình. Quý ông bà, quý ông làm cha có bao giờ nghĩ mình là mục sư cho gia đình của mình không? Đó là điều mà Giô-suê đã quyết định. Ông là người lãnh đạo tinh thần, ông là người lãnh đạo về đời sống đạo đức của gia đình của mình. Và thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em đặt cái mục đích đó cho cuộc đời của mình, Chúa sẽ ban phước cách kỳ diệu trên đời sống của quý ông bà anh chị em. Và Ngài sẽ cho quý ông bà anh chị em những cái phần còn lại đó, những cái làm thế nào để mình trở thành một người lý tưởng, Chúa sẽ cho mình làm được những điều đó. Khi mình đạt đúng mục đích, mình là người lãnh đạo tâm linh trong đời sống của mình. Quý ông là những người làm cha, có quan tâm tới đời sống tâm linh của con của mình không? Hay là mình quan tâm những cái điều khác ngoài ra cái vấn đề tâm linh? Con của mình nó đi nhà thờ, nó vắng mặt đi nhà thờ, quý ông có thấy ngại ngùng lo lắng không? Hay là thấy ố không sao, nó đi nhà thờ hay không đi nhà thờ không cần biết. Ở đây Giô-suê là người lãnh đạo tâm linh của gia đình. Ông nói với mọi người biết ông là người quyết định lãnh đạo gia đình của mình. Ông là priest, ông là pastor of his home, là người mục sư cho gia đình của mình, người thầy tế lễ cho gia đình của mình. Và thưa quý ông bà anh chị em, khi mình làm được điều đó, mình cam kết làm điều đó, Chúa sẽ ban phước cho mình tất cả những cái phần còn lại, để mình trở thành một người cha, người mẹ, người con lý tưởng. Mà người lãnh đạo tâm linh của gia đình đó, một người thật sự lãnh đạo tâm linh gia đình không thể nào lãnh đạo được nếu người đó không có sự gần gũi khăng khít với Chúa. Mình không thể nào làm được điều đó cả. Mình phải có cái sự mật thiết gần gũi với Chúa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là người đó phải để Chúa, phải yêu Chúa hơn hết tất cả mọi sự. God first in everything. Có thể nói, cái món quà lớn nhất mà người cha có thể tặng cho người con, ngay cả người mẹ tặng cho người con đi nữa, món quà đó không có món quà nào khác hơn là lòng yêu kính Chúa của mình. Lòng yêu kính Chúa của mình. Khi mình có được cái tấm lòng yêu kính Chúa đặt đúng chỗ rồi đó, thưa quý ông bà anh chị em, đó là cái món quà lớn nhất mà mình có thể tặng cho con của mình. Tôi tạ ơn Chúa luôn luôn về ba mẹ của tôi. Dĩ nhiên ông bà rất là cố gắng lo lắng về phần vật chất cho con cái. Ba tôi làm việc rất là cực nhọc. Mẹ tôi thì không có đi làm được, bởi vì chúng tôi có tới 12 anh em. Mẹ tôi phải lo việc trong nhà. Đó là hy sinh rất là lớn. Nhưng mà điều mà nó ảnh hưởng tôi đến giờ phút này và vĩnh viễn, đó là lòng yêu kính Chúa của ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi luôn luôn cái gì gái để Chúa trên hết. Sau 75 gia đình về miền Tây làm ruộng, cái mà gặt lúa vô, cái lúa đầu mùa, trước hết là mẹ tôi, bà tôi quyết định dâng cái phần lúa đó cho Chúa trước. Nuôi heo mấy con đó, dâng cho Chúa cái con tốt nhất. Chúa là trước hết. Nó ảnh hưởng cuộc đời của tôi, và tôi thấy tôi được phước hạnh đến ngày hôm nay là nhờ tâm lòng yêu kính Chúa của ba, của mẹ tôi. Chứ không phải là vì ba mẹ tôi giàu sang gì cả. Không phải ba mẹ tôi là người có tài ba gì cả. Ba mẹ của tôi không có học bao nhiêu cả. Nhưng mà lòng kính yêu Chúa của bà đã đem phước hạnh trong cuộc đời của tôi không thể nào kể hết. Ở đây, trong phục truyền luật lệ ký, chúng ta thấy lời Chúa nói như thế nào. Phục truyền luật lệ ký, đoạn 6 câu 5. Ngươi hãy hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời. Kính yêu Chúa với cả tâm lòng, với cả trí tuệ, với cả tất cả mọi sự trong cuộc đời của mình. Khi chúng ta hầu việc Chúa, đặt Chúa, mục đích là hầu việc Chúa, có nghĩa là chúng ta yêu Chúa trên hết mọi sự. Giô-suê nói rằng, ông và cả nhà ông mục đích là phục vụ Chúa, mà muốn phục vụ Chúa được, chúng ta phải để Chúa trên hết mọi sự. Người hãy hết lòng, hết ý, hết sức yêu kính Chúa. Và ngay cả Chúa Giêsu sau này, Chúa cũng lặp lại cái lời này ở trong cái phần thánh, Kinh Thánh Đối Đáp chúng ta đọc hồi nãy đó. Chúa Giêsu cũng lặp lại cái mạng lệnh này ở trong Matthew đoạn 22 câu số 31 à 37. Matthew đoạn 22 câu 37. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi." Không phải chỉ ở trong Cựu Ước, nhưng mà ngay cả trong Tân Ước Chúa cũng lặp đi lặp lại. Người cha trong gia đình, cái điều món quà quý nhất mà mình có thể tặng cho con của mình, cho vợ của mình, là lòng yêu kính Chúa của mình. Chúa trên hết, trên hết tất cả mọi sự. Yêu Chúa với cả gì? Yêu Chúa hết ý là yêu Chúa sao? Love the Lord with all your mind. You young people, what does it mean? Có một số người kêu: "Ô, tôi yêu Chúa cả tấm lòng, trái tim của tôi được rồi." Đúng, nhưng mà chưa đủ, thưa quý ông bà. Chúa nói mình yêu Chúa với cả cái lý trí của mình nữa. Có nghĩa là sao? Ai nói vậy mình tin vậy phải không? No. Yêu kính Chúa với cả lý trí của mình, hết ý, có nghĩa là mình dành thời gian để mình học hỏi về Chúa. Lời của Chúa mình chuyên tâm lại. Chúa, con muốn biết Chúa không phải chỉ là trong cái cảm xúc, trong trái tim của con mà thôi, nhưng mà ngay cả trong cái tri thức của con. Chúng ta dành bao nhiêu thời gian với lời của Chúa, học hỏi lời Chúa, hiểu Chúa? Hay là Chủ nhật đi nhà thờ là đủ rồi? Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy rằng yêu Chúa ở đây. Chúa nói yêu Chúa, kính yêu Chúa với cả lý trí, hết sức, hết lòng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa trên hết mọi sự. Mỗi lần mình quyết định điều gì đó, mình nói rằng: "Chúa, Chúa muốn con làm gì ở trong cái trường hợp này? Chúa cho con có tiền làm ra tiền, Chúa cho con có sức khỏe để làm ra tiền. Bây giờ Chúa muốn con sử dụng tiền này như thế nào?" Đó là yêu Chúa trên hết mọi sự. Khi mình quyết định sử dụng cái đồng tiền đó theo ý của mình thì mình không có yêu Chúa gì cả. Bởi vì thưa quý bạn chị em, Chúa muốn mình yêu Ngài với một cái một tình yêu duy nhất mà thôi, đó là Chúa phải trên hết. Nếu mình để Chúa là thứ nhì, thứ ba trong đời sống của mình, cái đó không phải là yêu Chúa. Con người của chúng ta mình có thể thương nhau được, mình nói trong gia đình của tôi, vợ tôi thương, tôi đặt ưu tiên là trên con của tôi, không sao hết. Nhưng mà đối với Chúa, mình đặt Chúa ở dưới gia đình của mình, dưới tiền bạc của mình, cái đó Chúa không chấp nhận. Chỉ có Chúa số 1, còn không là số 0. Đừng bao giờ nói rằng con yêu Chúa rồi mình để những cái thứ tự khác trong đời sống của mình, rồi Chúa ở đâu đâu ở dưới này là mình nói con yêu Chúa. Không có đâu. Chúa không có chấp nhận cái tình yêu đó. Exclusive love, number one or zero. Và ở đây nói về cái mạng lệnh này, yêu Chúa không chỉ dành cho những người cha mà thôi, nhưng mà tất cả chúng ta, tất cả chúng ta. Các bạn trẻ, young people, khi mình phải quyết định giữa bạn của mình với mình, với Chúa, mình quyết định như thế nào? Những cái lựa chọn của bạn của mình biết nó đi ngược lại những gì Chúa dạy. Mình quyết định theo bạn của mình hay là theo Chúa? Khi trai gái với nhau đó, dating cua nhau đó, thân thể của mình đó, Chúa nói phải giữ trong trắng đó. Mình quyết định giữ trong trắng hay là mình theo bạn của mình. Cái, oh, if you love me, you will have sex with me. Mình theo bạn của mình hay là mình theo Chúa? Khi mình nhìn những cái hình ảnh ở trên TV, ở trên Internet đó, có những cái hình ảnh mà Chúa nói no, no, không có được nhìn đó. Mình có tiếp tục nhìn hay là mình tắt nó liền, cam kết với Chúa, còn không có nhìn những cái hình ảnh đó nữa. Những cái loại nhạc mình nghe, mình biết là Chúa không có đẹp lòng đó, mình có tiếp tục mình nghe hay là mình bỏ nó? Nó thắng hay là Chúa thắng? Khi mình cặp bồ cặp bịch với một người nào đó mà Chúa nói chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, mình biết điều đó sai, mình cặp bạn với một người không có cùng niềm tin với mình có dứt khoát hay là mình cứ tiếp tục? Nếu mình tiếp tục, mình không có yêu Chúa. Cho nên ở đây, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa nói phải quyết định ngày hôm nay. Choose this day who you will serve. Hãy quyết định. Quyết định làm theo ý của mình hay là làm theo ý của Chúa. Chương trình của mình hay là chương trình của Chúa. Chương trình của bạn bè, ông bà, anh chị, cha mẹ của mình hay là của Chúa. Choose this day. Và tôi ước ao rằng mỗi người trong chúng ta chọn Chúa, bởi vì Chúa chọn chúng ta, Chúa đã hy sinh tất cả cho chúng ta rồi. Nói về yêu Chúa, quý vị hỏi tại sao tôi phải yêu Chúa một cách tuyệt đối như vậy? Bởi vì Chúa đã yêu mình một cách tuyệt đối. Chút nữa chúng ta sẽ ca ngợi Chúa thánh ca, Chúa cứu tôi, quý ông bà anh chị em sẽ thấy cái sự tuyệt đối mà Chúa dành cho mình. Chúa trên hết. Và thưa quý vị là những người làm cha, làm mẹ, hãy bày tỏ, hãy sống một đời sống yêu kính Chúa. Bày tỏ điều đó cho con cái mình. Bởi vì con cái mình nó đang để ý mình rất là kỹ. Nó coi thử cái ngày Chủ nhật mình đi nhà thờ, mình nói năng, mình cư xử với người khác như thế nào. Rồi khi mình về nhà, mình có giống như cái ngày Chủ nhật hay là không? Hay là nó thấy ngày Chủ nhật mình thấy có vẻ giống như là một thiên sứ, rồi về nhà ngược lại. Cầu xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta sống để Chúa là số một, phục sự Chúa. Và khi chúng ta phục sự Chúa, Chúa ban phước rất là tuyệt vời trong đời sống của chúng ta, ảnh hưởng trên con cái của chúng ta tuyệt vời. Một cái thống kê cho biết khi hai cha mẹ đi nhà thờ, con cái đi nhà thờ chung với cha mẹ, và cha mẹ đi nhà thờ thường xuyên, thì những người con đó đó sau này á 72% vẫn tiếp tục yêu kính Chúa. Nhưng mà chỉ có người cha đi thường xuyên mà thôi, thì cái số đó nó drop xuống, chỉ còn có 55% những người con sẽ tiếp tục hết lòng với Chúa mà thôi. Mà nếu mà chỉ có người mẹ đi nhà thờ mà thôi, mà người cha không có đi nhà thờ, thì nó xuống còn tệ hơn nữa, chỉ còn có 15% trung tín với Chúa sau này mà thôi. Và nếu cha mẹ không có đi nhà thờ thường xuyên, thì con số những người con của mình vẫn còn trung tín yêu kính Chúa chỉ còn có 6% mà thôi. Chúng ta thấy cha mẹ ảnh hưởng, nhất là người cha ảnh hưởng nơi con cái vô cùng. Không phải con, không những con cái nó thấy mình, đời sống của mình, nhưng mà chính Chúa ban phước trời nó qua cái đời sống yêu kính Chúa của mình. Cho nên ở đây chúng ta thấy có một số người họ giao con cái cho nhà thờ, nó ồ nó đi học trường Chúa Nhật tới nhà thờ là đủ lắm rồi. Nhưng mà họ quên rằng họ là người ảnh hưởng nhiều nhất trên con cái, chứ không phải là ở trong trường Chúa Nhật. Có mấy đứa nhỏ nó hợp lại với nhau, nó cắm trại phía sau nhà của một đứa nhỏ này. Người cha mới lắng nghe mấy đứa đang ở trong trại coi tự nó nói chuyện gì. Thì có một em nói: mấy đứa bay biết không, ba của tao biết ông thị trưởng của thành phố này. Cái thằng kia nó kêu: cái đó chưa bằng ba của tao. Ba tao biết ông thống đốc của tiểu bang này. Cái ông cha ông lắng, ông nghe chút nữa, thì ông nghe chính con của ông nói: ồ, thống đốc tiểu bang này không ăn thua gì hết. Mày biết không, ba của tao đó, ông biết thượng đế. He know God, not just the governor or the mayor. Cái mấy đứa kia ào lấy cái về đó tụi bại. Làm sao mày biết được cái chuyện đó? Cái thằng con trai nó mới nói: dễ thôi, mỗi buổi sáng tao thấy ổng nói chuyện với thượng đế. Quý ông bà anh chị em yêu Chúa mà con của mình nó biết mình yêu Chúa hay không? Nothing top that. Nothing. Cầu xin Chúa cho chúng ta thấy rằng cái ảnh hưởng của mình là người cha trên con cái vô cùng. Chúa nói với Abraham: ta ban phước cho dòng dõi hậu tự ngươi qua ngươi. Qua đời sống yêu kính Chúa của Abraham, hậu tự ổng mới được phước. Còn nếu mà đời sống của ổng có dơ bẩn, không đặt Chúa là số một trong đời sống của ổng, con cái của ổng không có nhận được ơn phước của Chúa. Cái món quà quý nhất mà mình có thể tặng cho con của mình trở thành người cha lý tưởng khi mình biết Chúa, yêu Chúa, để Ngài là số 1 trong đời sống của mình. Amen. Xin kính mời.